Thầy giáo Phụng là Mèo Minty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của cô Jessica Trịnh, tựa đề Ấn Đức Chúa Trời và Dấu Con Thú. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Ấn Đức Chúa Trời và Dấu Con Thú. Xin mời Jessica chia sẻ.
Thank you, Pastor Vin. Before I start, I just would like to start with prayer.
Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy cầu nguyện.
Dear Heavenly Father, I thank you so much for the Sabbath. And God, I know that this message is not mine, but yours. So Father, I ask for your Holy Spirit. You have said I can ask and we can receive. I ask for your Holy Spirit to be upon the congregation. Lord, may we learn more about you and fall more in love with you and who you are as we study your word. We pray this in Jesus' name. Amen.
Amen.
Okay. Last week, Pastor Vin shared about the Sabbath and And this week, I thought, because we are living in very interesting times, I wanted to follow up on that message.
Và ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thời kỳ rất đặc biệt mà tôi thấy cũng đáng ghi nhớ để chúng ta. Tôi hôm nay muốn chia sẻ thêm đề tài ngày Sa-bát.
When the disciples went with Jesus to the Garden of Gethsemane, they did not think 24 hours later Jesus would be crucified and dead.
Khi mà môn đồ của Chúa đến gặp Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, không nghĩ rằng là 24 tiếng đồng hồ sau là Chúa của mình sẽ bị đóng đinh.
Jesus warned them more than once, and he said to them that very night, "Watch and pray, lest you fall into temptation."
Và Chúa đã biết trước rằng là họ không nghĩ đến, cho nên Chúa Giêsu nhắc nhở rất nhiều lần, hãy suy gẫm và cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
So I don't think it is unnecessary to repeat something more than once.
Cho nên tôi thấy rằng Chúa đã nhắc nhở nhiều lần thì chúng ta cũng được nhắc nhở nhiều lần, đó không phải là quá nhiều.
And you know, have you been watching the news lately?
Quý vị và có xem những tin tức thường ngày xảy ra hay không?
Because of one person, you need to know more than ever. Do you believe something that is true?
Chỉ vào một người mà có thể thay đổi thế giới, chỉ một người đó quý vị nghĩ rằng có thể là đó từ lẽ thật mà ra hay không?
Do you know who I am talking about?
Quý vị có biết người nào mà tôi nhắc đến hay không?
Any guess?
Quý vị có đoán được hay không?
No, not the Pope. His name? Do we have the slides?
Và tên của ông tên là gì? Quý vị thấy là Ben Carson.
Who is Ben Carson?
Quý vị ai ông Ben Carson không?
Before he was world known around the U.S., he was known by our church as a well-brought-up doctor, faithful in the church.
Và trước khi cả thế giới biết tên của ông, thì ông là một người nổi tiếng trong cái đạo Phục Lâm.
But now, he is known across America as the man running for the U.S. presidency.
Và ông là một người đang tranh ứng cử cho tổng thống.
And because of his running, the Seventh-day Adventist Church is now under the watch of the entire United States, unlike before.
Vì ông là người có Phục Lâm và bây giờ ông đã tranh cử tổng thống, nhiều người bây giờ để ý đến giáo hội có Phục Lâm.
This was just yesterday, an article from the Politics Mother Jones.
Đây là một bài viết ngày hôm qua.
Ben Carson and the Satanic Sabbath Persecution Conspiracy.
Đây là một đề tài quý vị có thể mà nói rằng ông Ben Carson và một ngày Sa-bát liên quan với có thể đến Satan và liên quan đến có sự bắt bớ.
Does this make our church sound very popular?
Khi mà gắn liền với cái tư tưởng đó với ông Ben Carson, có nghĩa là gắn liền với cái đạo Phục Lâm, thì quý vị nghĩ tin tức về giáo hội mình như thế nào?
So now if someone asks you, "Oh, Adventist, like Ben Carson."
Nếu mà nói, anh là cơ đốc Phục Lâm hả? Giống như Ben Carson sao?
Do you really believe the United States will force everyone to worship on one day?
Anh có nghĩ là cả nước Mỹ này bắt bắt người ta thờ phượng trong một ngày mà thôi sao?
This is what this article is saying.
Ở trong cái bài văn này viết như thế này.
It's talking about Ellen White.
Và đây dựa vào lời nói của bà Ellen White.
I will read parts of it. Okay. It's talking about the great controversy. It says, in her writings, Ellen White was not only looking backwards, she was and remains a visionary prophet for the Seventh-day Adventists.
Ở trong cái bài văn nói rằng bà White không phải nhìn những gì trong quá khứ, nhưng mà nhìn vào tương lai, nhất là về cái viễn tượng của Cơ Đốc Phục Lâm.
In her book, The Great Controversy, she peered ahead and took on the book Revelation and coming final conflict between Satan and Jesus Christ and the Sabbath, she declared would be the key element of this titanic clash.
Và tôi xin phóng dịch thôi, tôi không có thời giờ dịch hết, là trong cuốn Thiện Áo Tranh do bà viết rằng đã nói đến và liên quan đến cái sách Khải Quyền và đề cập đến vấn đề Ngài Sa Bát, và đó là một cái dấu mà nói lên sự rõ ràng trong cái thời kỳ cuối cùng liên quan đến sự bắt bớ.
During the ultimate conflagration, White noted Satan would plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble and the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passion. All the elements of strife will be let loose.
Nghĩa là tóm tắt là biết bao nhiêu cả hoạn nạn sẽ đổ đến thế gian này và thiên sứ sẽ che chở và làm việc bất cứ mọi việc làm sao mà che chở dân của Chúa. Đây là đề cập đến vấn đề thiên áo trong thời cuối cùng.
I'm going to skip a little bit. In this period of anarchy, corruption and disaster, millions will turn to religion.
Trong cái thời gian mà tổ chức từ chính trị hay là tổ chức khác đang gặp sự khó khăn hay là bị sụp đổ thì nhiều người ngày hôm nay hướng về vấn đề tôn giáo.
Satan will pretend to be Jesus Christ, and with the Catholic Church and many Protestant denominations falling for it, much of the world will end up worshiping a false and evil God.
Và sau đó, vì người ta hướng vào tôn giáo, người ta chú trọng về những cá nhân, những tổ chức giống như là bên công giáo và Tin Lành hướng về một cá nhân đó và nghĩ rằng có thể đó là Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Is this what we believe?
Cái đây là có phải chúng ta tin tưởng điều đó hay không?
Yes, it is.
Đó là trong sách của giáo hội của chúng ta.
But to the person who is not from the church, it will sound crazy. It will sound fanatical.
Nếu mà người không phải từ ở trong Cơ Đốc Phục Lâm, chưa được giáo dục, chưa được hiểu biết cái nguồn gốc, thì họ nghe rằng cái này là quá cực đoan.
And so when someone asks you, is this really what you believe? How will you answer?
Nếu mà người ta hỏi đây là cái sự tin tưởng từ giáo hội của quý vị hay không, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào?
You know, Peter, while Jesus was in trial.
Khi mà Phi-e-rơ, quý vị biết cá nhân của Phi-e-rơ nhìn thấy Chúa Giê-su đang bị bắt bớ và tra tấn.
Just hours before, he said, "Jesus, I will die for you."
Chỉ mấy tiếng đồng hồ trước rằng Phi-e-rơ nói rằng tôi sẽ chết cho Chúa.
But the moment someone started to make fun of Jesus, and Jesus became unpopular.
Và khi mà người ta chỉ trích Chúa Giê-su và Chúa Giê-su không còn là những anh hùng mà người ta nhìn xem nữa thì Phi-e-rơ bắt đầu đổi tánh tình.
Peter 3 times could not admit he was a Christian.
Và 3 lần ông đã không chấp nhận ông có thể là một người theo Chúa.
When the things we believe are not popular.
Những gì mà chúng ta tin mà không phải là đại đa số đồng ý.
Will you still stand for it?
Quý vị có vẫn đứng theo những tiểu số hay không?
The Bible tells us that one day everyone will be forced to obey man's commands or what God commands.
Và Kinh Thánh nói rõ ràng trong cái ngày cuối cùng chúng ta phải đi đến cái đường lựa chọn là theo Đức Chúa Trời hay là theo luật pháp Đức Chúa Trời hay là luật pháp của con người.
This is not what Ellen White says. This is not what the great controversy says. This is what the Bible says.
Không phải là lời bà White nói, nhưng mà đây là lời của Đức Chúa Trời.
If you turn to your Bible in Revelation chapter 13.
Quý vị cùng với tôi lật ra trong Kinh Thánh Khải Quyền đoạn 13.
13 verses 15, 16 and 17.
Khải Quyền đoạn 13, câu số 15 đến câu số 16.
And 16.
Và tôi xin đọc cho Thánh nghe đây. Đây nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết. Câu số 16. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc tên trán. Và câu số 17, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.
This is what the Bible has predicted, and the Bible has never been wrong once.
Đây là Kinh Thánh đã nói trước về thời kỳ cuối cùng, nói về tiên tri, và Kinh Thánh không bao giờ sai cả.
The mark of the beast.
Đây nói rõ ràng đây là dấu của con thú.
All the world's government will push people to get the mark of the beast.
Cả thế hệ, hoặc là nói về vấn đề mà chính trị, sẽ thúc đẩy con người để có được dấu con thú.
But God has his people, and in Revelation chapter 7.
Nhưng mà Chúa có dân sự của Chúa được ghi chép ở trong sách Khải Huyền đoạn 7.
7 verses 1, 2 and 3.
Trong sách Khải Huyền đoạn 7, tôi xin đọc câu số 1, câu số 2 và câu số 3. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc lên, mà lên cầm án của Đức Chúa Trời hằng sống, người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng chớ làm hại đất cùng biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng án trên trán những tội tớ Đức Chúa Trời chúng ta.
Let me ask you again, where is the mark of the beast? It is on.
Về dấu con thú nó nằm ở đâu? Ở trên trán và trên tay.
Okay. Where is the seal of God?
Về vấn đề ấn của Đức Chúa Trời nằm ở đâu? Đóng ấn ở trên đâu? Ở trên trán.
So, you have this choice, either the mark of the beast or the seal of God.
Chúng ta có thể quyết định là có được dấu con thú hoặc là ấn của Đức Chúa Trời.
There is no other choice, either one or the other.
Không có một chọn lựa nào khác, chỉ một điều này hay là điều nọ.
And God has to give a very strong warning.
Chúa cho một sự cảnh báo rất mãnh liệt.
Because he sees trouble coming and he must warn his people.
Và Chúa biết rằng sự hoạn nạn gần đến, Chúa cần phải báo trước cho con cái của Ngài.
Revelation 14 verses 9.
Và sự cảnh báo chúng ta thấy rằng ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu số 12. Đoạn 14 câu số 12 nói rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giêsu. Là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu ghi trên trán hay trên tay thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khối của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào nghỉ được. Câu số 12 đây là nhấn mạnh đây. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giêsu.
Is that a happy picture or a frightening picture?
Cái đây là một cái diễn ảnh mà Chúa đã đề cập có phải là vui vẻ hay không, hay là một sự cảnh báo ghê sợ?
God does not write these verses to scare us, but it is his last warning.
Đức Chúa Giêsu khải thị ở đây không phải là để cho con cái của Chúa sợ hãi, nhưng mà đây là một cái cảnh báo cuối cùng Ngài cần phải phát lên rất mạnh mẽ để cho con cái của Chúa biết.
Just like how prophet Jeremiah had to tell the people, one day your mothers will eat your own children if you do not change your ways.
Giống như là tiên tri Jeremy mà Chúa đã khải thị rằng một ngày nữa người mẹ sẽ ăn thịt của người con, lời rất kinh khủng, nhưng mà đó làm cho dân sự của Chúa cần phải thức tỉnh.
When you look at the three angels' messages, there are three warnings God gives.
Khi mà chúng ta nhìn thấy trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy rằng ba vị thiên sứ cũng như là ba điều cảnh báo.
The first in Revelation 14:6, God is calling you to do the right thing.
Và điều thứ nhất là vị thiên sứ thứ nhất ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu số 6 và đoạn số 7 là nói rằng chúng ta cần phải làm những điều đúng.
The second one, the second angel, is to tell us what is the wrong thing.
Sứ mệnh thứ hai là qua thiên sứ thứ hai nói rằng là cho chúng ta biết điều gì chúng ta làm sai.
The third one, the last one, God does not exaggerate. He does not lie. He has to tell us what will happen.
Và điều thứ ba, Ngài cần phải nói lên là những gì điều đúng, những gì chỉ xảy ra để chúng ta biết trước.
This is the last battle on earth.
Đây là một sự chiến trận cuối cùng trên trái đất.
Men on earth will force everyone to get the mark of the beast.
Và tất cả trên thế giới này, những ngài lãnh đạo đã kêu gọi mọi người có dấu của
But in heaven, angels are calling men to get sealed by God.
Nhưng mà thiên sứ của Chúa đã sai đến trần gian này để đóng dấu ấn của con cái Đức Chúa Trời.
The angels are saying, "Do not get the mark of the beast."
Thiên sứ của Đức Chúa Trời nói đừng có chấp nhận dấu con thú.
The world can take away your house, your success, your money, but they cannot take away what Jesus has done for you.
Thế gian có thể mà cướp đi tất cả tiền của bạc của chúng ta, nhưng mà họ không có thể cướp được linh hồn chúng ta.
The world cannot take it away, but you can give it away if you get the mark of the beast.
Tuy rằng thế gian không lấy được của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể mà cho hoặc là chúng ta trở về một cái vị lãnh đạo của giáo quân thú.
So now we all ask, what is the mark of the beast?
Bây giờ cái quan trọng là nếu mà chúng ta hiểu rõ về giữa ấn Đức Chúa Trời và dấu con thú thì chúng ta tự hỏi rằng dấu con thú là gì?
What is the seal of God?
Và ấn của Đức Trời là gì để chúng ta biết rằng điều nào chúng nhận hay không nhận?
I will give you the easy answer.
Và cho quý vị một cái câu trả lời rất đơn giản.
The mark of the beast.
Và dấu con thú là
is salvation by works.
Và chúng ta làm việc để được sự cứu rỗi.
The seal of God is the faith of Jesus.
Và ấn của Đức Chúa Trời đó là đức tin của chúng ta qua Chúa Giêsu.
You don't want the mark of the beast?
Chúng ta không muốn nhận dấu của con thú.
Practice faith in God.
Và thì chúng ta hãy áp dụng đức tin của chúng ta.
You practice faith in God by listening to Him, by getting to know Him, studying your Bible, praying.
Chúng ta hiểu được Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện và chúng ta thường xuyên gần gũi đến Ngài.
And then when you learn the voice of Jesus in prayer, He tells you what to do. He tells you how to change.
Và khi mà chúng ta gần gũi đến Chúa, chúng ta nghe được tiếng gọi của Ngài thì Chúa sẽ kêu chúng ta làm điều này hoặc là tránh điều nọ.
He tells you how to become more like Him, how to love Him more.
Chúa sẽ kêu gọi chúng ta làm sao thương Chúa nhiều hơn.
And as you listen, you gain faith in God because you know God would never ask you to do something you cannot do.
Và Chúa không bao giờ, khi mà chúng ta biết đến Chúa rồi, Chúa không bao giờ yêu cầu chúng ta làm điều gì mà chúng ta không làm không được.
God would never take away something from you if it wasn't bad for you.
Chúa không bao giờ cắt đi những điều gì tốt cho chúng ta cả.
For example, if God tells you, "I need you, my child, to give up that food."
Nếu mà thí dụ rằng nói là Chúa sẽ cắt đi món ăn này khỏi chúng ta.
And you say, "Oh God, what is this so hard?"
Chúng ta có thể nói rằng tại cái điều này quá khó cho chúng ta.
I love that food so bad.
Tôi thích món ăn này lắm.
Is it so bad for me to keep eating this?
Cái điều này có phải là thể hại cho tôi nếu mà tôi tiếp tục ăn hay không?
And God tells you, "Do you trust me?"
Chúa rằng, ngươi có tin tưởng ta hay không?
Even if doctors say that way, I am God.
Nếu mà bác sĩ nói rằng điều tốt rồi, đúng ăn tốt rồi nữa, nhưng mà ta là Đức Chúa Trời.
I am the one who loves you. Do you trust me?
Ta là người ban phước cho ngươi, ngươi có tin tưởng ta hay không?
And then you say, I don't have the power and the strength.
Và quý vị có thể nói rằng tôi không có quyền lực và nghị lực để từ chối.
And then God says, I will give you strength.
Chúa nói ta sẽ cho các ngươi khả năng để từ chối.
You say, I will choose to serve you.
Và nếu ngươi quyết định là con sẽ quyết định theo phục vụ ta.
I will not choose to serve my tongue or my stomach.
Không phục vụ miệng lưỡi của con hay là bao tử của con.
That is just one example of faith in Jesus.
Đó là một thí dụ nhỏ để chúng ta biết được về đức tin trong Chúa.
Faith is believing in God. It is listening to God. It is obeying Him.
Đức tin chúng ta là sao? Nghe lời Chúa và vâng lời Chúa.
And one of the ways that we show that we worship God is by the Sabbath.
Một điều mà chúng ta thờ phượng Chúa theo Chúa đó là qua ngày Sa-bát.
Ezekiel chapter 20 verse 12.
Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 12. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 12 nói rằng: Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát, ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, biệt chúng nó ra thánh.
There's something special about the Sabbath because in it, it carries the law.
Có một điều rất đặc biệt ở trong ngày Sa-bát đó, vì nói chung đó là luật pháp của Ngài.
If you look in Isaiah chapter 8 verse 16,
nếu mà chúng ta xem trong sách Ê-sai đoạn 8 câu số 16, thì chỉ như thế này. Ê-sai đoạn 8 câu số 16, đó là ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta.
What does it say to seal? What does it say about the seal?
Cái vấn đề mình niêm phong có nghĩa là gì?
The law.
Đó là luật pháp của Chúa.
If we look in Deuteronomy chapter 6.
Nếu mà chúng ta xem cái bối cảnh ở bên trong sách phục truyền luật ký đoạn 6.
Verse 1 and verse 8.
Phục truyền luật ký đoạn 6 câu số 1 và câu số 8.
Here God is telling to the Israelites before they go into the promised land.
Đây là Chúa dặn họ trước khi họ bước vào đất hứa.
He's talking about his commandments.
Chúa nhắc nhở họ về điều răn của Ngài.
Verse 1 and then he tells them what to do in verse 8.
Câu số 1 đã nói và câu số 8 cũng đã nói, vả này là điều răn luật lệ và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy. Câu số 8, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí.
What does God say to do with the commandments?
Chúa nói chúng ta làm gì với luật pháp của Ngài?
To put them where?
Đặt ở đâu?
On the forehead and on their hand.
Đặt trên trán và trên tay.
It's not an accident that Revelation uses these symbols.
Cái này không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà sách Khải Huyền nó cùng hợp với sách Phục Truyền Luật Lệ Ký.
Because what you do, what do you do with your brain? This is where you make your decisions.
Những gì mà tại sao mà nó đóng ấn trên trán? Vì tại vì trên trán, trên đầu chúng ta quyết định những điều gì mà đúng sai sai.
The hand is a symbol of the acts that you do.
Và tên tay có nghĩa nói rằng là cái sự chúng ta sự làm việc hay là chúng ta bắt đầu làm những điều gì đó.
And if there is any commandment that God has used to really demonstrate that we are following him, it is the Sabbath.
Nếu mà điều răn nào mà nói lên những cái tư tưởng này ở trên trán hay là trên tay, đó là điều răn thứ tư nói về ngày Sa-bát.
Why did God create the Sabbath?
Tại sao Chúa dựng nên ngày Sa-bát, thưa bà chị em?
God made it to teach the world about who he is.
Chúa dựng nên để dạy chúng ta biết rằng Ngài là đấng tạo hóa như thế nào.
When we remember,
khi mà chúng ta nhớ đến,
and when we keep it, it brings us closer to God in relationship.
Chúng ta giữ điều đó hay là chúng ta tuân vâng giữ thì làm giúp đỡ chúng ta gần gũi đến Chúa hơn.
I want to share with you four things I have learned about the Sabbath.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị bốn điều mà tôi học được qua ngày Sa-bát.
It teaches us that God is creator.
Điều thứ nhất là dạy chúng ta biết rằng Chúa là đấng tạo hóa.
Turn to Exodus chapter 20 verse 8.
Chúng ta hãy xem ở trong sách Xuất Gia Thư Ký đoạn 20 câu số 8.
We're going to read all the way up to verse 11.
Okay, đây là đoạn thứ tư. Xuất Gia Thư Ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai, con gái, tội trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.
There is no one else that has created this world.
Không có một ai giữ nên thế gian này cả.
Only God alone in 6 days made this earth. That is why we worship him.
Chỉ có một Chúa mà thôi dựng nên thế gian này trong 6 ngày.
He is the creator. We are just creatures.
Chúa là đấng tạo hóa, chúng ta là đấng thọ tạo.
And he did not just make this earth, but he made it in love.
Chúa không phải dựng nên cho có mà thôi, nhưng mà Chúa dựng nên đầy tình yêu thương ở trong đó.
God did not have to make beautiful flowers or colors. He did it to have you some, to give you something to enjoy.
Chúa không có phải tô điểm những loài hoa đẹp đẽ, những loài chim cá, nhưng mà Chúa làm điều đó để cho chúng ta thưởng thức.
On day 6, God said everything was not just good, but very good.
Đó là ngày thứ 6, chấm dứt ngày thứ 6, Chúa là mọi điều không chỉ tốt lành nhưng mà rất tốt lành, thưa bà chị em.
Let me ask you, when God, after God finished creating everything on day 6, was God finished with his work?
Khi mà Ngài dựng nên trong thế gian, hết trong cuối ngày thứ 6, Chúa trong việc của Ngài phải không?
Did he still create after day 6?
Ngài có phải dựng lên một điều gì đó sau ngày thứ 6 hay không?
He created time.
Chúa đã dựng nên thời gian.
You and I cannot create time.
Chúng ta không có thể mà tạo thêm thời gian.
We can tell someone, "Oh, I will make time, but I can only have 24 hours still."
Chúng ta cứ nghe rằng là chúng ta có 24 tiếng đồng hồ mà thôi, chứ chúng ta không có tạo thêm 24 tiếng đồng hồ cho chúng ta được.
God is the only creator who can make another day from 6 days unto 7 days.
Chỉ có Chúa có thể tạo thêm cái ngày thứ 7 sau ngày thứ 6.
And when God created it, he created to show you that he wants to make time for you.
Chúa dựng nên cái ngày đó không phải giống như những 6 ngày khác, Chúa dựng nên ngày đó cho chúng ta, cho thời gian giữa Chúa và loài thọ tạo.
And the same hands that made the stars and the mountains.
Cùng bàn tay mà dựng nên ngôi sao cũng như là những núi.
He can create anything you need in this world.
Chúa có thể dựng nên bất cứ điều gì mà chúng ta cần thiết.
God is our creator.
Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta đây.
The second thing, God cares about family.
Điều thứ hai là chúng ta thấy qua Ngài sẽ bác là Chúa quan tâm đến đời sống trong gia đình chúng ta.
When God created everything on the earth, when did he make man and woman?
Khi mà Ngài dựng nên thế gian này, lúc nào Chúa dựng nên đàn ông và đàn bà?
Sixth day.
Trong ngày thứ 6 phải không?
Okay, when does the Sabbath begin? In the morning or at night?
Ngày Sa-bát được dựng nên lúc nào? Buổi sáng hay là buổi chiều?
So, at night. Think of it like this.
Buổi chiều tối.
It's like God, after everything is finished on day 6, the 6th day is ending and God makes one more day because he wants to make time to spend with his new family.
Và chúng ta thấy rằng tới cuối ngày thứ 6 là đã xong hết những gì Ngài dựng nên, nhưng mà còn Ngài thấy rất quan trọng Ngài cái dựng thêm một cái ngày nữa vì Ngài muốn dành hết thời gian của Ngài cùng với loài thọ tạo.
Genesis chapter 1 verse 31.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 31.
We'll read up to chapter 2 verse 2.
Và chúng ta sẽ đọc luôn đoạn 2 câu 1 và câu 2. Sáng thế ký đoạn 1 câu 31 nói rằng Đức Chúa Trời thấy việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ 6. Câu số 2 của đoạn của sách Sáng Thế Ký. Câu số 1, ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Câu số 2, ngày thứ 7 Đức Chúa Trời đã làm xong các công việc Ngài đã làm và ngày thứ 7 Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.
The first thing God does on that Sabbath is spend it with Adam and Eve, his children.
Cái giờ đầu tiên ở trong ngày Sa-bát đó, Chúa làm gì? Chúa dành thời gian cùng với Adam và Eva.
Can you worship on other days of the week?
Chúng ta có thể thờ phượng trong những ngày khác được không?
Yes, you can.
Chúng ta có thể làm được chứ?
You can worship and go to church on Wednesday, but the Bible says at the very beginning in the world of perfection, the Sabbath was blessed.
Chúng ta nói là chúng ta có thể mà thờ phượng Chúa và đi nhà thờ ngày thứ tư được, nhưng mà Chúa nói rằng ngày thứ bảy đó là trong thời gian của Chúa ấn định rằng Chúa ban phước cho ngày đó.
As a human being, you cannot make a day holy.
Với con người chúng ta không có thể nào mà dựng nên một ngày nào đó trở thành thánh được cả.
Only God can make a day holy.
Chỉ có Chúa mới đặt một ngày là thánh.
I give you this example. If you take a man,
cho quý vị một thí dụ, nếu mà chúng ta có một người đàn ông,
you put a dress on him and you put makeup on him.
Chúng ta có thể mà mặc áo đầm lên người đàn ông đó và chúng ta có thể mà trang điểm.
You give him the name of a woman and you call him a lady.
Và chúng ta đặt tên cho người đàn ông đó với tên của người đàn bà và chúng ta gọi bằng đàn bà.
He will still be a man.
Nhưng mà người đó cũng vẫn là đàn ông.
He will never be able to carry a child and get pregnant.
Và người đó không có thể nào mà có thể mà sanh con đẻ cái được.
In the same way, you can go to church on any day you want, but the Sabbath will still be the blessed day.
Chúng ta có thể đi một ngày nào để có thể thượng Chúa, nhưng mà ngày Sa-bát vẫn còn là ngày thánh của Chúa.
It is like a wedding anniversary for a husband and wife.
Giống như là một cái ngày kỷ niệm ngày cưới cho vợ chồng.
If they got married on the 1st of January,
nếu mà họ trong ngày lễ cưới đó vào ngày 1 tháng Giêng,
if they decide to celebrate January 14th,
hay là bắt đầu họ vì thì giờ không có, họ có thể quyết định ngày 14 tháng Giêng để có thể làm kỷ niệm.
It is not the day that is their anniversary.
Không phải là cái ngày kỷ niệm thật của họ.
It is the same with the Sabbath.
Cũng giống là ngày Sa-bát, thưa bà chị em.
To make it any other day is to make it meaningless.
Nếu mà chúng ta bắt chọn một ngày nào khác thì nó không còn ý nghĩa giống như Chúa đã đặt.
God blessed the seventh day and as a sign of our love and respect, we keep it to honor him.
Chúa ban phước cho ngày đó để chứng minh rằng chúng ta con cái của Chúa hãy vâng lời để tin tưởng rằng Chúa là ngày là đấng thánh đã biệt riêng ra ngày thánh.
Number three, God created the Sabbath to serve others.
Chúa, một điều thứ ba mà tôi học được rằng ngày Sa-bát là ngày mà Chúa dựng nên để chúng ta phục vụ kẻ khác.
In Matthew chapter 12 verse 12.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 12.
Jesus is talking to the Jews who have made the Sabbath a burden.
Đức Giê-xu nói cùng với người Pha-ra-si và vì người Pha-ra-si đã đổi ngày Sa-bát thành ra một gánh nặng.
And he says to them,
câu số 12 của đoạn 12 nói rằng, huống chi người ta trông hơn các hơn con chiên là dường nào, vậy trong ngày Sa-bát cho phép mình có phép làm việc lành.
When Jesus came to earth, the meaning of the Sabbath had become lost in a lot of meaningless
rules. Khi mà Chúa đến đây 2000 năm trước, cái ngày Sa-bát, định nghĩa ngày Sa-bát do dân Do Thái đã hiểu biết và dạy lại, nó mất đi cái nghĩa mà Chúa đã dựng nên đầu tiên cả.
So Jesus had to show them the true meaning of the Sabbath. And when you look at his ministry, most of his miracles are always on the Sabbath.
Và chúng ta thấy rõ ràng đây là Chúa bắt đầu đem cái ý tưởng ngày Sa-bát đến cùng với dân sự của Chúa. Và quý vị nếu thấy rõ ràng ở trong những công việc mà Ngài làm phép lạ là thường ra xảy ngày Sa-bát.
And what if we followed Christ's example and did acts of service and good on the Sabbath?
Và tốt nhất là họ làm những điều lành ở trong ngày Sa-bát.
What if we served others, the same people, week after week? Would it not be a witness to those people who do not believe in God?
Có thể rằng nếu mà chúng ta phục vụ họ ngày này qua ngày nọ, có phải là đúng theo ý của Chúa và làm trọn ý tưởng của Ngài hay không?
What if Christians went to visit the sick, give food to the hungry, if every Saturday they did these things?
Hay là thăm viếng những người bệnh trong ngày Sa-bát và cho thức ăn cho những người nghèo đói?
Would that, don't you think other people go like, who are these people that they do good things on the Sabbath?
Và người ta mới đặt câu hỏi là tại sao những người này đến giúp đỡ tôi trong ngày Sa-bát?
And they always do it on Saturday.
Và lúc nào cũng làm trong ngày thứ bảy cả.
And we could tell them then about the God that we love and follow.
Đó là dịp chúng ta làm chứng về đấng cứu thế và đấng mà chúng ta theo.
Number four.
Điều thứ tư mà tôi học được.
God created the Sabbath to worship God and teach others about God through our worship.
Cái ngày Sa-bát là Chúa đã dựng nên để chúng ta thờ phượng Chúa và cho những người khác hoặc chia sẻ những người khác phương pháp chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thánh.
God calls us to worship, but how we worship him teaches others about who God is.
Cái phương pháp mà chúng ta thờ phượng là dạy dỗ cho người khác biết là chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào.
Let's go back to Exodus chapter 20.
Chúng ta xem trở lại trong điều răng thứ tư ở trong Xuất Gia Tư Ký đoạn 20.
And we will look at verse 10.
Xuất Gia Tư Ký đoạn 20 câu số 10. Và câu 10 nó nói rằng là những ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tớ gái súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết.
So not only you don't work, but every family is not to work either.
Không phải là mình không làm để nghỉ ngơi, nhưng mà tất cả những người trong nhà mình cũng không làm cả.
And not just your people in your family, but your male servants and your female servants.
Hay là những người đầy tớ mà ngày xưa ta có, hay là ngày người nào giúp việc trong nhà mình cũng không làm.
Not even your animals.
Chính súc vật chúng ta cũng không được làm.
So if you are at home and it is a Saturday,
nếu mà chúng ta ở nhà và trúng ngày thứ bảy,
so and your house is dirty and you need to clean it, you cannot say,
và nhà chúng ta dơ cho nên chúng ta có thể làm thứ bảy.
Oh, it's Saturday, I cannot work.
Và nói rằng, oh, ngày thứ bảy cho nên tôi không làm được.
But I will make him do it for me.
Nhưng mà tôi sai người đầy tớ tôi làm được.
God says, no, the Sabbath is for everyone.
No, không được. Ngài sẽ bác cho tất cả mọi người.
If you make someone work for you on the Sabbath,
nếu mà chúng ta làm người khác làm việc cho mình trong ngày Sa-bát,
it is the same as you breaking the Sabbath.
Thì giống như là chúng ta đã bắt tuần ngày Sa-bát.
God doesn't even want your cow to break the Sabbath.
Chúa cũng không muốn là con bò chúng ta đã bắt tuần ngày Sa-bát.
Maybe you do not have a servant in your house.
Có thể chúng ta không có người tôi tớ để tới nào giúp việc.
But we can make people outside our house into servants that do work for us on the Sabbath.
Hay là người khác ở ngoài đường hay là những nơi khác có thể chúng ta kêu họ làm cho chúng ta.
What if I need to fix my car?
Nếu mà tôi cần phải sửa xe tôi trong ngày Sa-bát sao?
Oh, it's Sabbath, I cannot fix it.
Ở ngày Sa-bát tôi không sửa xe được.
But can I go pay someone to work and fix my car on the Sabbath?
Có thể tôi trả tiền với người khác, người sửa xe cho tôi được ngày Sa-bát hay không?
No, I cannot.
Không, Kinh Thánh nói không được.
Because that will make them my servant on the Sabbath.
Đó cũng nên trở lại giống như một người giúp đỡ cho mình trong ngày Sa-bát.
And I have just paid someone to break the Sabbath.
Nhưng mà tôi mới trả tiền cho một người nào đó để bắt tuần ngày Sa-bát của Ngài.
God's Sabbath rest is for everyone.
Thương mại chiêm ngày Sa-bát cho tất cả mọi người.
God loves us so much that he doesn't even want your cow to rest on Sabbath.
Chúa thương chúng ta đến nỗi Chúa kêu gọi tất cả mọi người trong nhà mình không được làm.
But if I pay someone to work for me on Sabbath,
nếu mà tôi trả tiền cho một người nào làm việc ngày Sa-bát cho tôi,
and my cow does not have to work on Sabbath,
và con bò trong nhà tôi không cần phải làm,
I show I care more about my cow than I care about another human being.
Đó là một điều tôi quan tâm đến súc vật trong nhà của tôi hơn là những người lân cận ở ngoài đường.
To pay others to buy and sell things on Sabbath is to break God's commandments.
Hay là mua bán trong ngày khác, đó là chúng ta bắt tuần ngày trong ngày Sa-bát.
Let's turn to Nehemiah chapter 13.
Chúng ta hãy xem ở trong sách Nehemiah đoạn 13.
Verses 15-21.
Nehemiah đoạn 13, câu số 15 đến câu số 21.
For 70 years the Jews had been conquered by another nation because they had not been keeping the Sabbath.
Và 70 ngày dân sự của Chúa bị đàn áp vì họ không giữ ngày Sa-bát. Câu số 15.
Yep.
Về lúc đó tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán thực vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tê-rơ ở lại tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trong chúng ta và trên thành ấy ư? Còn các ngươi làm uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thịnh nộ cho Israel. Ấy vậy khi các cửa Jerusalem khởi xuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặng mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa trong không ai gánh chở đồ vào trong thành ngày Sa-bát. Ấy vậy kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng, cứ cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi có làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nằm ngày Sa-bát nữa.
You see, the Bible doesn't just say that working on the Sabbath is to break it.
Chúa không phải nói là vấn đề mà chúng ta bắt tuân ngày Sa-bát mà thôi.
But to buy and sell from people on the Sabbath is the same as working on it.
Nhưng mà mua bán từ người khác trong ngày Sa-bát là chúng ta cũng là bắt tuân ngày Sa-bát.
Because when you rest but you make others work on the Sabbath.
Nhưng mà khi chúng ta nghỉ mà chúng ta buôn bán thì chúng ta bắt buộc người khác đã làm trong ngày Sa-bát.
You are destroying the witness of what God looks like to other people.
Chúng ta cắt đi cái phương pháp để chúng ta có thể làm chứng cho những người khác về cái ngày mà Chúa dựng nên cho chúng ta.
We teach them to break the Sabbath when God made that day for everyone to enjoy His love.
Chúng ta dạy họ có thể mà tiếp tục làm ngày Sa-bát để phục vụ chúng ta. Để chúng ta có nghĩa là chúng ta dạy họ làm sai điều răn của Ngài.
It was meant to teach people about a God that wants to spend this time with them.
Dạy chúng ta rằng làm sao mà dành cái ngày đó để dành thời giờ cùng với Đấng Tạo Hóa.
What if instead of having people work, but we invited them to rest with us?
Thay vì kêu họ làm việc, chúng ta hãy mời họ để nghỉ ngơi cùng với chúng ta.
There is a God that loves you enough to want you to rest and spend time with you.
Có một Đấng mà kêu gọi chúng ta hãy nghỉ ngơi và muốn dành nhiều thời giờ cùng với chúng ta.
I don't know of any boss in the world who will tell you work less.
Tôi không có biết một giám đốc nào kêu quý vị hãy làm việc ít hơn.
Every boss will always tell you make more money, work more.
Supervisor quý vị kêu gọi quý vị phải làm nhiều hơn để kiếm tiền nhiều hơn.
But God doesn't need your money, He just wants your time.
Nhưng mà Chúa không cần tiền chúng ta, Chúa cần thời gian của chúng ta.
I know many families where kids tell their parents, "Daddy, can I have more time?"
Có những người nít nói rằng chúng với cha mẹ rằng, "Ô, con cần thêm thời gian."
"Mommy, can we please do this longer?"
Chúng ta có thể làm điều này dài hơn được hay không? Đi chơi lâu hơn được hay không?
But God created a whole day for you and me.
Chúa dựng nên cả một ngày trời cho chúng ta.
For just one purpose, to spend it with you.
Chỉ có một mục tiêu là dành thời giờ cùng với chúng ta.
And how often do we take that day, that precious day, and use it for our selfish needs?
Bao nhiêu lần chúng ta dùng cái ngày đó cho riêng bản thân của mình?
Isaiah chapter 58.
Ở trong sách Esai đoạn 58.
58 verse 13 to 14.
Ê-sai 58 câu số 13 và câu số 14 được viết như thế này: Nếu ngươi giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Jehovah Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình.
God says, I give you 6 days to do everything you need to take care of.
Chúa nói, ta cho các ngươi 6 ngày làm bất cứ điều gì.
Those are all yours.
Đó là ngày của quý vị.
Just give me one.
Cho ta một ngày mà thôi.
Keep your foot from my day.
Đừng có làm ý riêng của mình trong cái ngày của ta.
God is not trying to make Sabbath boring.
Chúa không phải là muốn dựng lên ngày Sa-bát làm cho chúng ta buồn rầu.
But it should be a day that's different from the rest.
Nhưng mà cái ngày đó nó khác biệt như ngày khác.
Where you don't just do anything you want.
Không phải là mình muốn làm theo ý riêng của mình.
Watch television, play video games, go shopping, do homework.
Hay là video game, hay là đi mua sắm, hay là làm việc làm bài tập của mình.
Don't we spend enough of that time in the 6 days?
Chúng ta không phải làm hết những điều đó trong 6 ngày trước sao?
What about giving God just one day, the same God who gives you life every morning you wake up.
Làm sao mà chúng ta dành thời giờ chung nhâm đắng mà Ngài đã ban phước chúng ta tất cả những ngày khác?
What if we took that one day and enjoyed it in nature, in God's creation?
Hay bao ngày đó chúng ta đi cùng với dân sự của Chúa để hưởng sự thiên nhiên của Ngài?
What if you save that day for time with your family that you don't see in the week?
Hay dành thời giờ đó chung với gia đình của mình mà chúng ta không có thời giờ trong tuần?
What if you took the time to go visit people who are sick or who are in need?
Hay là dùng ngày đó để thăm viếng những người nghèo, những người bệnh tật.
If you did all those things, you wouldn't have enough to make the Sabbath boring.
Nếu mà chúng ta làm những điều đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ kể ngày Sa-bát là ngày buồn rầu.
How we keep the Sabbath matters so much to God.
Cái cách mà chúng ta giữ ngày Sa-bát đó quan trọng đến Chúa chúng ta như thế nào.
Not because God wants to tell you don't do this or don't do that.
Không phải là kêu gọi chúng ta đừng làm điều này hay đừng làm điều kia.
But God knows the heart.
Nhưng mà Chúa biết lòng của mỗi một người chúng ta.
He knows that if we give up the small things,
nếu mà chúng ta cắt đi khao khát những điều nhỏ,
it will be easy to give up the big things.
Và khi lúc đó mà chúng ta tập luyện thì chúng ta rất dễ dàng bỏ đi những điều lớn.
And if we don't practice faith in God now,
nếu chúng ta không giữ niềm tin chúng ta trong Chúa ngày bây giờ,
are you really going to be able to stand for a God you cannot see?
Và làm sao mà chúng ta cùng với Chúa mà đấng có thể thấy hết tất cả?
When the government threatens to take away your family, your food and your money.
Khi mà có thể thế gian có thể mà cắt đi tất cả chúng ta có từ tiền bạc hay là nhà cửa.
If we can't keep ourselves from buying and selling on the Sabbath now.
Nếu mà chúng ta không giữ chúng ta khỏi mua bán trong ngày Sa-bát.
What then when your life is on the line?
Khi mà đời sống chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần thì chúng ta phải làm gì?
I want to end with this one last illustration.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái một lời cuối cùng ngày hôm nay.
There's a story before the illustration.
Có câu chuyện tôi muốn kể.
She is from Zimbabwe, a student.
Một học sinh từ ở nước Zimbabwe ở trong lục địa Phi châu.
While attending the University of Zimbabwe, my friend and classmate had an IT exam scheduled for the Sabbath.
Và khi mà tôi giữ chương trình ở tại ở đại học thì bạn của tôi và tôi đã đối diện với phải thi trong ngày Sa-bát.
Without taking the exam, she would not graduate. She asked for a change of date and the dean refused.
Khi mà tôi biết rằng ngày đó nếu mà tôi không thi thì chắc chắn là tôi không được ra trường, cho nên tôi yêu cầu một người giáo sư đó cho tôi đổi ngày, họ không đồng ý.
We prayed in a prayer band for almost 2 weeks, but the lecturer's hearts were not changed.
Và chúng tôi đã cầu nguyện 2 ngày, 2 tuần lễ liên tiếp, nhưng mà giáo sư không cho phép.
Exam day came and my friend passed several classmates going to the university for the exam as she went to church.
Nhưng mà trong cái ngày đó, biết bao nhiêu bạn của tôi đi vào trường đại học để thi và tôi quyết định đi nhà thờ.
The prayer band did not give up and our morning prayers flooded the Almighty.
Rồi chúng tôi không có bao giờ bỏ cuộc cầu nguyện, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho đấng tạo hóa.
When lunchtime came, my friend saw several classmates waiting outside the church.
Và khi mà cái giờ ăn trưa đến, thì tôi thấy vài người bạn của tôi đứng ở trước cửa nhà thờ.
They told her that the electricity had gone off at the exact time of the exam that was supposed to start.
Và trong trường đó, trong lúc mà cái giờ mà bắt đầu để thi đó, thì trong lúc đó đó, thì bị mất điện.
The lecturers were forced to delay the exam to another day.
Giáo sư phải buộc phải chọn cái ngày khác để thi.
Because of her faithfulness, God worked a miracle.
Vì đức tin của cô cho nên Đức Chúa Trời làm phép lạ.
Not only did she not break the Ten Commandments, but her classmates attended the church.
Không chỉ là cô không có không tuân giữ luật pháp của Ngài, nhưng mà bạn bè của cô biết cũng tới giữ ngày Sa-bát.
When we demonstrate our loyalty to God in worship, He shows others what kind of God He is.
Khi mà chúng ta chứng minh là chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát, thì Ngài cũng chứng minh với người khác biết đó là ngày thánh.
This world can take everything you have.
Thế gian này có thể cắt đi tất cả chúng ta có.
Your money, your house, your education will mean nothing inside jail.
Học thức.
Your will mean nothing inside of jail.
Không có nghĩa gì khi mà chúng ta bị bỏ vào tù.
But they cannot take away what Christ did for you on the cross.
Nhưng mà họ không có thể cắt đi những gì mà Chúa đã cho chúng ta trên thập tự giá.
They cannot take away that God is your savior and salvation in all places.
Họ không có thể cắt đi lòng trung tín chúng ta tin tưởng rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế của đời mình.
Nothing in this world can separate you from the love of God.
Không có một điều gì tách chúng ta khỏi về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
But we can give it away.
Nhưng mà chính chúng ta có thể cho nó đi.
The Sabbath God made it to spend time with him.
Chúa đã dựng nên để chúng ta dành thời giờ với Ngài.
The illustration I wanted to tell you is this. If, let's pretend there is a computer and someone tells you, I have a job for you. Every hour you use this computer, I will pay you.
Và nếu mà có công việc thì đặt ra rằng nếu mà có đó là một cái máy vi tính, nếu ai tới dùng đó thì tôi sẽ trả tiền cho.
Every hour you use it, I will pay you $15.
Mỗi lần mà chúng ta dùng thì tôi sẽ trả 15 đồng một tiếng đồng hồ.
But I really need you to use it on the Sabbath day, on Saturday.
Nhưng mà tôi yêu cầu anh phải xài cái đó trong ngày Sa-bát.
So every hour you use it on Saturday, I will give you $30.
Nhưng mà thật sự ngày Sa-bát đó, tôi cho người bạn $30 một tiếng đồng hồ.
If you want to make the most money, what day will you use the computer?
Nếu mà quý vị muốn kiếm tiền nhiều nhất thì ngày nào quý vị sẽ kiếm tiền nhiều nhất?
Saturday, right?
Có phải là ngày thứ bảy không?
On no other day did God give a blessing to know Him like He does on Saturday.
Không có ngày nào mà Chúa đề cập ban phước giống như là cho ngày thứ bảy.
You can study your Bible from Sunday to Tuesday.
Chúng ta có thể học Kinh Thánh từ ngày Chủ nhật cho tới ngày thứ ba.
But on Saturday there's just something special that God gives so that you know Him more.
Nhưng mà cái thứ ba đặc biệt là Chúa muốn ban phước để chúng ta biết Chúa nhiều hơn.
And we waste it sometimes when God says, "But I gave you hours of blessing."
Nhưng mà đôi khi chúng ta hủy nó đi, chúng ta không cần đến, nhưng mà thưa quý vị, Chúa đủ ơn phước đến cho ngày đó để chúng ta nhận lấy.
Here is my appeal.
Đây là lời kêu gọi của tôi.
If you know that you have not been using the Sabbath hours to spend time with God like you should have been, and you want to change.
Nếu quý vị biết rằng là mình không có dùng ngày Sa-bát để dành thời giờ cùng với Chúa mà quý vị muốn thay đổi.
I know I have done the same thing.
Có nhiều lúc tôi cũng làm những điều đó.
And I want to make a change.
Tôi muốn thay đổi, thưa ông bà chị em.
Because when I have a precious time with God, my heart is full of joy and I know how much He loves me.
Vì tôi, khi mà tôi có thời giờ quý giá cùng với Chúa, tôi thấy lòng của tôi rất vui mừng.
And in those moments, nothing would want me to give that up.
Và trong lúc đó không thể nào mà ai mà tôi có thể mà cho được cái thời giờ quý báu đó.
But it's in time when I don't spend time with God.
Và những lúc mà tôi không dành thời giờ cùng với Chúa.
Suddenly I do things I wish I hate.
Đôi khi tôi làm những điều khác.
And I wish I never
sau đó
did.
Tôi không thích, tôi rất bực bội.
The devil can make you do some things you would never think you would do because you're away from God.
Satan có thể hướng dẫn chúng ta, cám dỗ chúng ta làm những điều mà chúng ta không muốn làm.
Peter would have never thought he would deny Christ, but
Peter
he
did. Không nghĩ rằng ông đã từ chối Chúa.
And so, if you like me would like to ask God to help you to put more time into knowing God and practicing faith in God on Sabbath,
nếu quý vị
I ask
muốn,
to raise your hand and I'll pray with you.
Thưa cho Chúa. Quý vị giơ tay lên. Amen. Cảm tạ Chúa.
Let's bow our heads. Dear God in heaven.
Kính lạy Chúa trên thiên đàng.
You love us so much.
Chúa thương chúng con quá đỗi.
You gave us a whole day.
Chúa cho chúng con cả một ngày.
Because you hunger and thirst to love us and that we know you.
Vì Chúa khao khát để chúng con biết được Chúa nhiều hơn.
But it's so easy for us to get distracted.
Oh, rất dễ dàng trong thế gian này mà chúng con bị chi phối.
We don't want to do this anymore.
Chúng con không muốn bị chi phối nữa, Chúa ơi.
God, give us strength.
Chúa ơi, cho chúng con cứ nghị lực.
To follow you and to worship you on your Sabbath.
Để theo Chúa, bước theo Ngài và thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thánh.
To know about you in your word and to fall in love with you.
Biết lời của Chúa và tha thiết yêu Chúa nhiều hơn.
So that we thirst after you like a deer pants for water.
Giống như con khao khát lời Chúa, giống như là con nai kia khao khát nguồn dòng nước.
So that one day is not enough to spend time with you.
Chúng con biết không, ngày đôi khi không đủ để dành thời giờ cùng với Ngài.
We know that you love us and will help us with this.
Chúng con biết rằng là tình yêu thương nó đặc biệt Chúa dành cho chúng con.
We pray all this in Jesus Christ.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Christ.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.